giữa khu rừng rậm rạp như một giấc mộng kỳ ảo. Ngôi đền Angkor Wat hiện ra như một thành phố đá đồ sộ với những ngọn tháp thanh thoát vươn cao, những hành lang dài nối tiếp nhau, những mảnh sân rộng thoáng cùng những lối đi và bức phù điêu được chạm khắc tinh xảo. Nằm bên bờ suối Tonle Sap ở tây bắc Campuchia, quần thể đền này là di tích gần 900 năm tuổi của đế chế Khmer cổ đại. Theo National Geographic, với hơn 1.000 công trình trải rộng trên khoảng 162 hectare, đây là công trình tôn giáo lớn nhất thế giới, cũng được xem là một trong những kỳ quan văn hóa vĩ đại của nhân loại. Bên cạnh giá trị lịch sử và kiến trúc, Angkor Wat còn nổi tiếng bởi những bí ẩn về kỹ thuật xây dựng mà đến nay khoa học hiện đại vẫn đang nỗ lực giải mã. Một trong những câu hỏi lớn nhất là tốc độ xây dựng gần như khó tin của công trình này. Làm thế nào mà người xưa có thể hoàn thành một công trình bao gồm từ 5 đến 10 triệu khối đá sa thạch với tổng trọng lượng khoảng 10 triệu tấn chỉ trong chưa đầy 40 năm, từ năm 1113 đến năm 1150. Đây được xem là một kỳ tích nếu đặt trong bối cảnh công nghệ thời bấy giờ, khi một nhóm thợ thủ công lành nghề cũng chỉ có thể hoàn thiện khoảng 2 khối đá mỗi ngày. Không chỉ vậy, Angkor Wat cũng không được xây dựng trên nền đá cứng tự nhiên. Nền đất ở khu vực Siem Reap được đánh giá là rất yếu và có khả năng chịu tải rất thấp. Tiến sĩ Hang Pel, chuyên gia kỹ thuật, thủy lực và bảo tồn di sản, hiện là Tổng cục trưởng Cơ quan Quản lý và Bảo tồn khu di sản Angkor cùng vùng Siem Reap, đã khẳng định đất, đặc biệt là đất ở Siem Reap, không đủ mạnh để nâng đỡ một công trình nặng nề như vậy. Vậy bằng cách nào mà người xưa có thể xây dựng nên một công trình trường tồn, đứng vững theo thời gian? Họ đã sử dụng những kỹ thuật gì? Bạn đang nghe Giải Mã, xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Để hiểu người Khmer cổ đại đã xây dựng Angkor Wat như thế nào, trước tiên ta cần nhìn lại bối cảnh ra đời của công trình này. Angkor Wat được vua Suryavarma đệ nhị cho xây dựng vào nửa đầu thế kỷ 12, khi đế chế Khmer còn đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất. Dưới triều đại của ông, vương quốc được thống nhất và mở rộng lãnh thổ trên khắp Đông Nam Á. Công trình được xây dựng tại kinh đô Angkor thuộc tỉnh Siem Reap của Campuchia ngày nay. Ban đầu, Angkor Wat là đền thờ thần Vishnu của Ấn Độ giáo. Toàn bộ quần thể được thiết kế như mô hình thu nhỏ của vũ trụ. Năm ngọn tháp ở trung tâm tượng trưng cho núi Meru, nơi ở của các vị thần theo quan niệm Ấn Độ giáo. Còn hào nước bao quanh tượng trưng cho đại dương vũ trụ. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Angkor Wat đồng thời là lăng mộ của vua Suryavarma đệ nhị, nơi nhà vua an nghỉ trong nơi trú ẩn tối cao của thần Vishnu. Đến khoảng thế kỷ 14, ngôi đền dần chuyển thành cơ sở thờ Phật giáo và giữ vai trò này cho đến ngày nay. Khoảng những năm 1430, kinh đô Angkor bắt đầu bị bỏ hoang bên cạnh cuộc tấn công của vương quốc Ayutthaya, hay còn gọi là Siem. Vào năm 1431, nhiều nghiên cứu cho rằng biến đổi khí hậu cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự suy tàn của kinh đô này. Theo thời gian, khu vực này dần bị rừng rậm bao phủ và trở nên gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Đến thế kỷ 19, khi Angkor Wat được tái phát hiện, nhà thám hiểm người Pháp Henry Mohot đã nhận xét rằng công trình này hùng vĩ hơn bất kỳ công trình nào mà Hy Lạp hay La Mã để lại. Vậy điều gì đã giúp cho Angkor Wat đứng vững suốt gần một thiên niên kỷ? Theo tạp chí khoa học Life Science, lý do đầu tiên nằm ở hệ thống hào nước bao quanh ngôi đền giúp ổn định nền móng. Theo các chuyên gia, khu vực Siem Reap có nền đất vốn không đủ khả năng chịu tải cho một công trình đồ sộ như vậy. Chuyên gia địa thủy văn Heng La Thung cho biết lớp đá gốc tại khu vực này nằm sâu khoảng 80 mét dưới bề mặt, vượt quá khả năng tiếp cận của công nghệ xây dựng vào thời điểm Angkor Wat được dựng nên. Thay vì tìm cách xây móng xuống đến lớp đá gốc, người Khmer cổ đại đã tạo nên một nền móng nhân tạo khổng lồ. Dữ liệu từ công nghệ quét LIDAR và các mũi khoan khảo sát của APSARA, hay còn gọi là Cơ quan Quốc gia Bảo vệ và Quản lý toàn bộ khu di sản Angkor và vùng Siem Reap, đã cho thấy Phần kiến trúc của ngôi đền được đặt trên một nền móng gồm 3 triệu mét khối cát nén chặt và đất sét. Lớp cát dày hàng chục mét này hoạt động như một lớp đệm giúp phân tán tải trọng của toàn bộ công trình xuống nền đất bên dưới. Tuy nhiên, chỉ một nền móng nhân tạo vẫn chưa đủ để lý giải vì sao Angkor Wat có thể đứng vững suốt hàng trăm năm bất chấp những biến động của thời tiết. Theo tiến sĩ Hang Peo, lời giải nằm ở chính con ao khổng lồ bao quanh ngôi đền. Với chiều rộng khoảng 200 mét, chiều dài gần 5 km và sức chứa khoảng 1,5 triệu mét khối nước, con hào này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng cho đại dương vũ trụ trong tín ngưỡng Hindu, mà còn là một công trình kỹ thuật thủy lợi. Ông giải thích rằng nước từ con hào sẽ từ từ thấm qua các bờ kè và lan vào lớp cát bên dưới nền móng. Khi đạt độ ẩm phù hợp, các hạt cát liên kết chặt hơn với nhau, tạo thành một nền móng ổn định và có khả năng chịu tải rất lớn. Quan trọng hơn, con hào giúp duy trì mực nước ngầm dưới nền đền ở trạng thái ổn định quanh năm. Nếu mực nước ngầm liên tục thay đổi giữa mùa mưa và mùa khô, lớp cát bên dưới sẽ co ngót hoặc dịch chuyển, làm mất sự ổn định của nền móng và đe dọa toàn bộ kết cấu của công trình. Lý do thứ hai nằm ở cách người Khmer lựa chọn và kết hợp vật liệu xây dựng. Để dựng nên Angkor Wat, người xưa không chỉ cần khai thác và vận chuyển hàng triệu khối đá, mà còn phải tính toán vật liệu nào phù hợp với từng bộ phận của công trình. Theo nghiên cứu của Heiner Seidel thuộc Đại học Công nghệ Dresden và Hans Lesens, Đại học Khoa học Công nghệ Ứng dụng Cologne, cùng các cộng sự, kết cấu của Angkor Wat được thiết kế theo nguyên tắc kết hợp hai loại vật liệu có đặc tính khác nhau. Phần lõi chịu lực được xây bằng đá ong, loại vật liệu có độ cứng cao và khả năng chịu tải tốt. Bên ngoài, công trình được ốp bằng đá sa thạch, mềm hơn đá ong, nên thuận lợi cho việc cắt gọt và chạm khắc những hoa văn, phủ điêu tinh xảo. Theo các nhà nghiên cứu, sự kết hợp này giúp công trình vừa có kết cấu đủ vững chắc để nâng đỡ hàng triệu tấn đá, vừa tạo điều kiện để các nghệ nhân hoàn thiện những chi tiết kiến trúc phức tạp mà Angkor Wat vẫn nổi tiếng cho đến ngày nay. Một điểm đặc biệt khác là toàn bộ các khối đá sa thạch gần như được ghép với nhau mà không sử dụng vữa. Chính kỹ thuật này đã trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất về việc xây dựng Angkor Wat. Theo Glenn Borian, kiến trúc sư trưởng của Tổ chức Di sản Thế giới, các khối đá sa thạch tại công trình được ghép khít đến mức gần như không thể luồn một tờ giấy vào giữa các khe hở. Ông cho rằng người Khmer đã sử dụng kỹ thuật mài sát bề mặt. Hai khối đá được trà trực tiếp vào nhau, kết hợp với cát mịn và nước như một chất mài mòn để loại bỏ hoàn toàn những điểm gồ ghề trên bề mặt. Khi hai mặt đá đã đạt đến độ phẳng gần như tuyệt đối, trọng lượng của chính các khối đá cùng lực ma sát sẽ tạo nên một liên kết rất vững chắc mà không cần đến chất kết dính. Nghiên cứu của Heiner Seidel cho thấy việc đặt gạch khô là một lựa chọn có chủ đích. Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới của Campuchia, đá và vữa có tốc độ giãn nở khác nhau khi nhiệt độ và độ ẩm thay đổi. Nếu sử dụng vữa, các mạch liên kết có thể nứt vỡ theo thời gian. Ngược lại, kỹ thuật đặt khô cho phép các khối đá dịch chuyển rất nhỏ để thích ứng với môi trường và vẫn duy trì sự ổn định của toàn bộ kết cấu. Nhưng một trong những bí ẩn lớn nhất của Angkor Wat là làm thế nào mà người Khmer có thể vận chuyển những khối đá nặng hàng tấn từ các mỏ đá cách công trường tới 50 km để xây dựng ngôi đền. Trong nhiều thập kỷ, các nhà khảo cổ cho rằng đá vẫn được vận chuyển theo một hành trình dài khoảng 90 km. Theo giả thuyết này, đá được đưa bằng đường bộ đến một tuyến kênh đổ ra hồ Tonle Sap. Hồ nằm ngay sát kinh đô cổ Angkor. Sau đó, theo bè vượt qua hồ rồi tiếp tục trèo ngược dòng Siem Reap để đến công trường. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định rằng tuyến đường này quá dài và phức tạp, khó có thể đáp ứng tiến độ xây dựng của Angkor Wat. Bước ngoặt đến từ nghiên cứu của giáo sư Esuo Uchida và cộng sự của ông là Ichita Shimoda thuộc Đại học Waseda, Nhật Bản. Thông qua phân tích hình ảnh vệ tinh và dữ liệu Google Earth, nhóm nghiên cứu đã phát hiện một mạng lưới kênh đào dài khoảng 34 đến 37 km, nối trực tiếp từ chân núi Kulen đến Angkor. Dọc theo tuyến kênh này, họ cũng xác định được 50 mỏ đá với thành phần địa chất trùng khớp với đá được sử dụng để xây dựng ngôi đền.
Theo nhóm nghiên cứu, các khối đá trước tiên sẽ được voi kéo từ mỏ cho đến kênh đào. Sau đó đặt lên các bè gỗ, bè tre để xuôi dòng về công trường. Tuyến vận chuyển này đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ vài ngày xuống còn khoảng 10 giờ, tạo điều kiện để việc cung ứng vật liệu diễn ra liên tục và có hệ thống. Khi đến công trường, các thợ xây sẽ đục những lỗ nhỏ trên các khối đá để chèn thanh gỗ, giúp việc nâng và di chuyển thuận lợi hơn. Đối với những vị trí cao, các chuyên gia cho rằng người Khmer đã đắp những con dốc bằng đất để kéo các khối đá nặng hàng tấn lên tới đỉnh tháp cao 65 mét. Ngoài ra, khi nhìn vào tháp trung tâm Angkor Wat, còn có một yếu tố khác trong thiết kế giúp chúng trụ vững. Theo ông Kim Shori, giám đốc bảo tồn di tích công viên Angkor, các kiến trúc sư Khmer đã rút ra bài học từ những công trình trước đó. Trước khi Angkor Wat được xây dựng, người Khmer từng dựng nhiều tháp có dạng hình kim tự tháp nhỏ hơn, nhưng không ít công trình đã bị sụp đổ. Nguyên nhân là những khối đá sa thạch khổng lồ không chỉ tạo áp lực theo phương thẳng mà còn sinh ra lực đẩy ngang, khiến các khối đá dễ xê dịch và làm biến dạng kết cấu của toàn bộ tòa tháp. Nhóm nghiên cứu Greater Angkor Project đã phát hiện ra một chi tiết kỹ thuật mà mắt thường rất khó nhận ra. Bao quanh tháp trung tâm có tổng cộng 11 cầu thang, nhưng chỉ cầu thang ở trục chính là có độ dốc đủ để con người đi lên tầng cao nhất của ngôi đền. 10 cầu thang còn lại dốc đến mức gần như không thể sử dụng. Theo các nhà nghiên cứu, chúng thực chất là những trụ đỡ khổng lồ được ngụy trang dưới hình dạng cầu thang. Thay vì xây các cột trụ chống lộ ra bên ngoài, các kiến trúc sư Khmer đã khéo léo tích hợp chúng vào thiết kế của ngôi đền. Những cầu thang giả này hoạt động như các khối đối trọng, giúp triệt tiêu lực đẩy ngang từ bên trong tòa tháp và giữ các khối đá luôn ổn định. Thiết kế này vừa đảm bảo độ bền của công trình, vừa giữ được hình dáng uy nghiêm của ngọn núi Meru trong thần thoại Hindu, biểu tượng mà Angkor Wat được xây dựng để tái hiện. Giờ đây mỗi năm, quần thể này đón hơn 2,5 triệu lượt khách tham quan. Lượng du khách đông đảo đã mang lại nguồn thu đáng kể cho Campuchia, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác bảo tồn. Theo các chuyên gia, việc khai thác nước ngầm, phục vụ hệ thống khách sạn và hoạt động du lịch quanh Siem Reap có nguy cơ làm ảnh hưởng đến mực nước dưới nền đền. Bên cạnh đó, tác động từ lượng lớn du khách cùng chất thải của chim và rơi cũng góp phần đẩy nhanh quá trình xuống cấp của các bức phù điêu trên bề mặt đá. Dù vậy, Angkor Wat vẫn chưa ngừng hé lộ những bí mật mới. Với sự hỗ trợ của các công nghệ hiện đại như LiDAR, các nhà khoa học tiếp tục phát hiện dấu vết của mạng lưới đô thị và hệ thống thủy lợi quy mô bao quanh quần thể. Dù khoa học hiện đại đã dần bóc tách được lớp màn bí ẩn về kỹ thuật mài ghép đá không vữa hay hệ thống kênh đào vận chuyển đá thần tốc, Angkor Wat vẫn luôn là một vũ trụ đá đầy mê hoặc, một kỳ quan thách thức quy luật của thời gian. Podcast xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.